Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn các nghị sĩ Hoa Kỳ.
Hà Nội kiểm định toàn bộ biệt thự cũ.
Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan.
Pháp đối mặt với tình trạng thiếu xăng trên toàn quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn các nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff Berkley dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa, thắt chặt hợp tác giữa Quốc hội cũng như Chính phủ, nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao việc các nghị sĩ Hoa Kỳ trước đây và hiện nay đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mong muốn các nghị sĩ tiếp tục vun đắp và thúc đẩy cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian vừa qua, trong đó quan hệ kinh tế thương mại là trụ cột, động lực thúc đẩy mạnh mẽ. Đánh giá cao việc Chính phủ và chính giới Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, thịnh vượng, tự cường và độc lập. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley và các nghị sĩ Hoa Kỳ khẳng định, Quốc hội Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực, nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước, nhất là nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm 2023, cũng như việc duy trì đồng thuận lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ với Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng có lợi ích, mong muốn Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên đánh giá đã phối hợp ngày hiệu quả trong khuôn khổ các thể chế đa phương, đặc biệt là trong ASEAN, các cơ chế khu vực liên quan, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác có trách nhiệm với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực và thế giới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định lập trường duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới một COC hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Dự kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với hai dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp. Theo dự kiến chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật viễn thông sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với hai dự án luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh việc cho ý kiến đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời xem xét về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Phiên họp chuyên đề pháp luật cũng cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ đề xuất một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Qua đó, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cũng như mức độ hài lòng của người dân được nâng lên.
Nhiều năm nay, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng vẫn duy trì máy điện tử đánh giá mức độ hài lòng về sự phục vụ của công chức làm việc tại bộ phận một cửa, đồng thời phát phiếu giấy khảo sát ý kiến của cá nhân, người đại diện tổ chức đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Các phiếu khảo sát này cũng được triển khai tại bộ phận một cửa các phường trên địa bàn quận từ năm 2020 đến nay. Trên cơ sở thu nhập định kỳ các phiếu, đơn vị có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ, từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích của người dân, tổ chức và hướng tới đích là sự hài lòng của người dân. Dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính toàn thành phố, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các địa phương đơn vị của quận thường xuyên rà soát, tăng cường đổi mới sáng tạo, mạnh dạn triển khai thí điểm nhân rộng các mô hình cải cách mới có tính đột phá để kịp thời tháo gỡ rào cản cơ chế chính sách, giúp phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết:
Hạn chế được cái việc di chuyển của người dân đến các cái trung tâm phân tán. Thứ hai nữa là cái tập trung như vậy thì khai thác được cái hiệu quả hơn đối với cả bộ phận trực cũng như là cái liên thông trong cái giải quyết các thủ tục hành chính tại quận Hoàn Kiếm.
Tại huyện Thường Tín, cùng với việc yêu cầu các xã áp dụng hệ thống điện tử đánh giá chất lượng phục vụ của công chức làm việc tại bộ phận một cửa, mới đây Ủy ban nhân dân huyện còn triển khai quét mã QR để khảo sát sự hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tại các xã. Sau khi quét mã, phiếu khảo sát hiện lên hai phần, thông tin chung gồm tên bộ phận một cửa và lĩnh vực thủ tục hành chính. Và nội dung khảo sát gồm câu hỏi về cơ sở vật chất, thái độ giao tiếp của công chức để công dân trả lời vào ô có hoặc không. Với cách này, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín biết được thái độ, trách nhiệm của cán bộ công chức các xã trong giải quyết thủ tục hành chính. Còn tại Ủy ban nhân dân phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, công chức luôn cố gắng đáp ứng việc giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh nhất. Nhận xét về điều này, ông Nguyễn Đức Cảnh, một người dân cho biết:
Sau khi mà chúng tôi làm thủ tục thì chúng tôi có cái đánh giá về cái kết quả bằng trên cái hệ thống. Cho nên tôi rất hài lòng. Như thế thì nó nâng cao được cái chất lượng, cái trách nhiệm của các công chức làm việc. Hai nữa là người dân cũng phải có một cái ý thức và có cái trách nhiệm đối với công việc của mình.
Ít có nơi nào quyển sổ phiếu góp ý lại được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường ký, ghi ngày và đề đã xem vào từng trang công dân đã nêu ý kiến góp ý như Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Nghĩa Tân Lâm Văn Thảo, cách làm này không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những góp ý của công dân mà còn kịp thời nắm thông tin để điều chỉnh, hoàn thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tinh thần kịp thời điều chỉnh để hoàn thiện cũng được Ủy ban dân phường Phú Lãm, quận Hà Đông nghiêm túc thực hiện. Điển hình là sau khi đoàn kiểm tra công vụ thành phố kiểm tra đột xuất tháng 2 năm 2023 chỉ ra biển hiệu tại bộ phận một cửa chưa đúng quy định, Ủy ban dân đã thay bằng biển hiệu mới và thay biển tên công chức trực tại bộ phận một cửa theo thiết kế mới đúng quy chuẩn về màu sắc, kích cỡ, tên gọi của bộ nhận diện thương hiệu một cửa mà thành phố Hà Nội đang triển khai. Các đơn vị cũng luôn có phương án giúp người dân dễ dàng thực hiện thủ tục đơn cử tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, công chức các phòng ban luân phiên làm nhiệm vụ hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 vào thứ tư hàng tuần. Các ngày còn lại trong tuần, công chức bộ phận một cửa trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ công dân. Đáng chú ý, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông đã 8 lần rà soát thủ tục hành chính. Qua rà soát đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với 248 trên 278 thủ tục hành chính, đạt 89,2%. Ủy ban nhân dân quận Hà Đông còn chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các phường rà soát hồ sơ mẫu đặt trên bàn viết hồ sơ tại bộ phận một cửa để tổ chức công dân thuận tiện tham khảo, tra cứu khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Tương tự, tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cũng cài hồ sơ mẫu trên bàn kính thuận tiện cho công dân tham khảo để viết thông tin hồ sơ. Ngoài ra, người đứng đầu các đơn vị cũng duy trì định kỳ ít nhất 6 tháng một lần tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức, người dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Qua đối thoại, kịp thời có biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Những nỗ lực ở các đơn vị địa phương cho thấy sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Đây là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu thành phố Hà Nội đã đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính PAINDEX xếp trong nhóm 8 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SINPAT đạt tối thiểu 89%, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn và trước hạn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm định 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954, trong đó 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc được ưu tiên thực hiện trước tháng 9 năm 2023. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc kiểm định được chia làm hai nhóm, tương ứng với hai mốc thời gian hoàn thành. Sau khi có kết quả kiểm định, thành phố sẽ đầu tư ngân sách cải tạo, chỉnh trang biệt thự do thành phố quản lý. Những biệt thự do trung ương hoặc các tổ chức cá nhân quản lý, thành phố sẽ thông báo kết quả đánh giá sơ bộ chất lượng và khuyến nghị kiểm định chi tiết, phương án sửa chữa.
4 tàu thuyền cuối cùng trên Hồ Tây vẫn chưa được tháo dỡ thành công dù dự kiến phải hoàn thành trong quý 1 năm nay. 4 chiếc tàu được chuyển về đầm 7, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội từ năm 2017 sau khi thành phố chấm dứt hoạt động kinh doanh trên mặt Hồ Tây. Sau 6 năm neo đậu, chờ để phá dỡ, những chiếc tàu khổng lồ này gây ra nhiều ảnh hưởng, chứ không chỉ là mất mỹ quan. Dù đã di rời thành công 143 phương tiện khỏi hồ, trong đó có 10 tàu thuyền, sàn nổi, nhưng với trọng lượng hơn 300 tấn mỗi chiếc, cùng với mặt đường ven hồ hẹp, việc thanh thải 4 chiếc tàu cuối cùng gặp không ít khó khăn. Hiện Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã thiết lập hồ sơ, quy trình cưỡng chế hành chính để thực hiện.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý 1 năm 2023. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và khó dự đoán, GDP Việt Nam quý 1 năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý 1 năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023. Đáng chú ý, thị trường bất động sản quý 1 năm 2023 đang trong trạng thái chờ đợi, thanh khoản thị trường về đáy xuyên suốt quý 1, khiến nhiều chủ đầu tư liên tục rời lịch mở bán sản phẩm theo kế hoạch để tiếp tục đợi tín hiệu từ thị trường, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân chờ đợi cơ hội đầu tư vững chắc. Thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận thông tin giải thể, tạm ngừng hoạt động của một lượng doanh nghiệp bất động sản, dẫn đến tình trạng bỏ nghề, thất nghiệp diễn ra theo chiều hướng tăng mạnh trong ngành bất động sản.
Thưa quý vị và các bạn, hiện thành phố Hà Nội có hơn 2.000 sản phẩm đã được chứng nhận trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Song song với mục tiêu tiếp tục phát triển mới sản phẩm, Hà Nội triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ các chủ thể OCOP thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế nông thôn.
Khi đến với xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, nơi có truyền thuyết trừ đồng tử, tiên dung, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại khu sản xuất, chế biến, đóng gói các loại trà thảo mộc như là trùm ngây, kim ngân hoa, thăm khu ngâm ủ hơn 100 loại rượu quê với các loại thảo mộc, thăm mô hình trồng trọt, thu hái nông sản theo mùa, chụp ảnh tại các vườn hoa, cây cảnh với dáng thế độc đáo. Vào dịp lễ Tết, Hồng Vân còn có thêm các hoạt động hấp dẫn khác như là lễ hội tình yêu, lễ hội hoa xuân, lễ hội bánh trôi, bánh chay. Ước tính mỗi năm Hồng Vân đón hơn 20.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt hơn 1 tỷ đồng. Du khách cũng là người tiêu thụ các loại nông sản đặc trưng như là cây giống, trà thảo dược của người dân nơi đây. Chị Lê Thị Hiên và anh Nguyễn Hữu Hùng, du khách cho biết.
Hôm nay là mình được buổi lần đầu tiên đến đây thì cảm nhận ở đây khung cảnh rất là đẹp và thời tiết rất là ủng hộ, rất là mát mẻ, phong cảnh đẹp mà rất hợp cho họp lớp.
Về hoa với cả các thứ là rất là đẹp mà mọi người rất là thân thiện. Thì mình mong muốn là ở xã Hồng Vân này thì mở rộng nhiều các địa điểm, khu vui chơi, giải trí để cho mọi người có sự lựa chọn tốt nhất. Ở huyện Thường Tín mình rất là nhiều làng nghề mà đầy đủ. Thì cũng mong là qua đây thì cũng giới thiệu cho mọi người đến đây là du lịch với cả thăm với cả mua bán trao đổi, các quà lưu niệm. Thì mình thấy là mình cũng luôn là hoan nghênh.
Điểm du lịch dịch vụ làng quê Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín là một trong hai sản phẩm OCOP đầu tiên được đánh giá, phân hạng thuộc nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch của thành phố Hà Nội. Thông qua việc phát triển sản phẩm OCOP du lịch mà nhiều sản phẩm OCOP khác của xã Hồng Vân như là trà châu cổ, trà kim ngân hoa, trà trùm ngây ngày càng được nhiều người tiêu dùng không chỉ ở thành phố Hà Nội mà cả các nước biết đến. Theo ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh và Dịch vụ Hồng Vân, huyện Thường Tín, hoạt động du lịch là kênh quảng bá sản phẩm OCOP rất hiệu quả vì khi sản phẩm đạt chất lượng, du khách sẽ giới thiệu đến người thân, bạn bè. Điểm du lịch ấy sẽ trở thành địa chỉ tin cậy giúp mọi người mua được sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền mà không phải qua khâu trung gian, ông Nguyễn Văn Tứ cho biết.
Có những thời điểm vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì chúng tôi đón tới 2-3.000 du khách đến check-in trải nghiệm. Thì đấy cũng là một trong những cái thành công. Và cũng nhờ cái du lịch này thì khi du khách đến đây thì được thưởng thức trà, các loại trà của hợp tác xã thì đã thúc đẩy cho cái việc kinh doanh các sản phẩm trà Âu mà đạt cái tiêu chuẩn OCOP 4 sao tốt hơn hay doanh thu đạt được cao hơn. Như vậy là từ đó thì tạo thêm được những cái công ăn việc làm mới cho những cái hộ xã viên rồi những người dân ở địa phương.
Để phát huy thế mạnh địa phương, Thường Tín tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP. Hàng năm, huyện tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nhằm nêu bật vai trò của chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh hỗ trợ chủ thể để tiếp cận các chuỗi liên kết. Thường Tín đang xây dựng và mở rộng cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP để người dân có thể mua sắm, sử dụng các loại nông sản, thực phẩm an toàn, góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cho biết.
Thì xã cũng đã kiện toàn lại ban biên tập của quản trị của cổng thông tin điện tử của xã, cũng như là ban quản trị của các trang fanpage và đặc biệt là của Hồng Vân. Thì các cái trang fanpage như du lịch làng quê Hồng Vân và trang fanpage của chính chủ thể OCOP, đó là cái trang hợp tác xã hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân, cũng đã được quan tâm đầu tư kích hoạt và tăng cường tuyên truyền quảng bá và giới thiệu các sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP vừa được thành phố đánh giá phân hạng 4 sao để làm sao mà nhiều người tiêu dùng biết đến cái sản phẩm cũng như cái chất lượng và đánh giá của sản phẩm để mà lựa chọn mua sắm sử dụng dịch vụ trong cái thời gian vừa qua.
Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm tổ chức đánh giá, phân dạng thêm ít nhất 400 sản phẩm OCOP. Song song với việc củng cố, phát triển sản phẩm OCOP, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tổ chức rất nhiều những hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng giá trị cho các sản phẩm OCOP.
Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thứ Hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian từ 7h30 đến 11 giờ. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và người nước ngoài được biết.
Sau cuộc họp với các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, dịch vụ điều hành bay, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng thêm 26 lượt cất hạ cánh mỗi ngày tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè 2023 để các hãng có thể cung ứng thêm vé máy bay mỗi ngày. Với việc tăng slot này, các hãng hàng không sẽ cung ứng thêm khoảng 4.500 đến 5.000 ghế một ngày đáp ứng nhu cầu của hành khách trong các giai đoạn cao điểm.
Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Đến ngày 7 tháng 4, các cấp công đoàn đã thẩm định, quyết định hỗ trợ cho 17,6 nghìn đoàn viên. Người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là gần 23 nghìn tỷ đồng. Mức hỗ trợ từ 700.000 đồng tới 3 triệu đồng một người, hoàn thành chi hỗ trợ trong tháng 5 tới.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Thời gian các đoàn tiến hành kiểm tra từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2023, trong đó tập trung vào kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, thực phẩm, nông sản, đồng thời xử lý kiến nghị xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường đã ký ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, gửi các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6, với các bài thi ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, bao gồm các môn thi thành phần, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào 14 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2023. Để chuẩn bị cho thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường có trách nhiệm lập, giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 của đơn vị mình, thời gian từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2023.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà dân thuộc khu 5 thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội thông tin vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 28 phút cùng ngày. Nhận tin báo từ người dân và Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Mê Linh điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai đội hình dập tắt đám cháy. Khu vực cháy được xác định là khu bếp rộng khoảng 4m2. Đến 4 giờ 35 phút ngày 7 tháng 4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã hỗ trợ di chuyển, giải cứu 6 người trong gia đình mắc kẹt từ tầng 4 xuống tầng 1, thoát nạn ra ngoài an toàn. Công an huyện Mê Linh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Thông tin từ Cục Điện ảnh cho biết sẽ lập tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng để xử lý phim chiếu mạng có nội dung độc hại. Nhiệm vụ chính của tổ công tác bao gồm kiểm tra nội dung phim, phân loại phim, cấp thu hồi giấy phép phân loại phim, xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu về phân loại phim mạng, tiếp nhận hồ sơ, trả lời bằng văn bản với đề nghị công nhận phân loại phim mạng. Ngoài ra, tổ công tác quản lý còn có trách nhiệm yêu cầu chủ thể phổ biến phim và các nền tảng truyền thông gỡ bỏ phim vi phạm. Liên quan đến việc quản lý nội dung trực tuyến, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các cơ quan liên quan cũng sẽ kiểm tra toàn diện TikTok tại Việt Nam và xử lý nghiêm sai phạm. Đây là động thái mới nhất từ phía cơ quan quản lý nhà nước đối với các vi phạm liên quan đến sản xuất những nội dung nhảm nhí, thiếu văn hóa, hoạt động kinh doanh, buôn bán, quảng cáo hàng giả, hàng nhái, các nội dung vi phạm bản quyền. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tất cả các nền tảng xuyên biên giới không tuân thủ pháp luật sẽ không được chào đón, tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Hiện tại đã có quy định buộc phải gỡ bỏ những quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ Công an quận Long Biên, Hà Nội, Tổ công tác I3141 Công an thành phố Hà Nội vừa bàn giao đối tượng DVG về Công an phường Đức Giang, Long Biên, tiếp tục xử lý về hành vi giả danh phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV, để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 4, Tổ công tác I3141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Đức Giang làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại ngã tư đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Cao Luyện, khi phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision màu xanh đen biển kiểm soát 29B219XX có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình một thẻ phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin tổ công tác linh động bỏ qua các lỗi vi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện thẻ phóng viên có dấu hiệu giả mạo. Đấu tranh tại chỗ, lái xe khai nhận là mua thẻ này trên mạng xã hội. Danh tính lái xe được làm rõ là DVG, sinh năm 1982, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Thưa quý vị, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 30 bình khí bóng cười N2O tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn từ tin báo Facebook. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một cơ sở kinh doanh trên phố Đội Cấn bán khí bóng cười cho khách đến quán. Ngay sau đó, Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh thông tin. Khoảng 19 giờ 50 ngày 6 tháng 4, tổ công tác liên ngành bao gồm đội cảnh sát kinh tế, đội cảnh sát ma túy, công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình và đội quản lý thị trường số 3, cục quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ đồ uống Coffee and Lounge trên phố Đội Cấn. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 30 bình khí bóng cười N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong động thái mới nhất sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan, quân đội Trung Quốc hôm nay thông báo sẽ tuần tra và tập trận sẵn sàng chiến đấu liên tục trong 3 ngày quanh đảo Đài Loan. Trong khi đó, các cuộc diễn tập bắn đạn thật cũng diễn ra ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, đối diện với Đài Loan trong nhiều ngày. Đại tá Thi Nghị, phát ngôn viên chiến khu miền đông của quân đội Trung Quốc ngày hôm nay vừa ra tuyên bố cho biết, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 theo giờ Bắc Kinh, chiến khu miền đông sẽ tổ chức tuần tra cảnh vệ, sẵn sàng chiến đấu và cuộc tập trận mang tên Kiếm sắc liên hợp xung quanh đảo Đài Loan, bao gồm eo biển Đài Loan, khu vực phía Bắc, phía Nam và vùng biển, vùng trời phía đông đảo Đài Loan.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các cuộc đàm phán để giải quyết tình hình ở Ukraine chỉ có thể được nối lại nếu các bên tính đến các lợi ích và mối quan tâm chính đáng của Liên bang Nga. Theo Ngoại trưởng, cả Tổng thống và các đại diện khác của Liên bang Nga đã nhiều lần nói rằng nước Nga không từ chối đàm phán để giải quyết xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này chỉ có thể diễn ra trên cơ sở tính đến lợi ích và mối quan tâm chính đáng của Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm một năm chế độ áp dụng một số biện pháp trừng phạt, đặc biệt là với lý do Nga can thiệp vào các quá trình bầu cử của Mỹ, cũng như sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Điều này được nêu trong tài liệu do Nhà Trắng công bố vào thứ Sáu. Trong tài liệu cáo buộc rằng Liên bang Nga đã tham gia vào các hoạt động có hại chống lại Mỹ. Trong số các lý do có thể dẫn đến việc áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm phong tỏa tài sản ở Mỹ, được gọi là phá hoại việc tiến hành các cuộc bầu cử tự do và dân chủ ở Mỹ, cũng như của các đồng minh và đối tác của Mỹ, các hành động tấn công mạng độc hại, khuyến khích và sử dụng tham nhũng xuyên quốc gia để gây ảnh hưởng lên các chính phủ nước ngoài và các nội dung khác.
Những cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu của Pháp đã và đang gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại các trạm xăng trên cả nước. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của chính phủ nước này tiếp tục nổ ra.
Tây Ban Nha cam kết sẽ cung cấp khoản vay và viện trợ trị giá 2,1 tỷ euro, tương đương với 2,3 tỷ đô la Mỹ cho các dự án chuyển đổi năng lượng và nước của Nam Phi. Động thái trên nhằm hỗ trợ Nam Phi chuyển từ sử dụng than đá sang năng lượng xanh. Thỏa thuận yêu cầu trả lại 30% cho các công ty Tây Ban Nha dưới hình thức vốn chủ sở hữu hoặc mua sắm.
Ô nhiễm không khí đã tăng lên mức nguy hiểm tại Chiang Mai, buộc chính quyền thành phố phải kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và làm việc tại nhà để đảm bảo sức khỏe. Mật độ bụi mịn PM2.5 đo được tại Chiang Mai cao hơn 66 lần so với ngưỡng do Tổ chức Y tế Thế giới quy định. Thành phố du lịch nổi tiếng này trong những tuần vừa qua đã bị bao phủ trong khói từ những vụ cháy rừng và việc nông dân đốt rơm rạ. Theo Bộ Y tế Thái Lan, từ đầu năm tới nay đã có gần 2 triệu người phải nhập viện điều trị các bệnh về đường hô hấp do ô nhiễm không khí.
Khoảng 100.000 tấn quần áo cũ nhập khẩu trái phép vào Indonesia mỗi năm. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành dệt may trong nước, mà còn ngăn cản việc tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới trong lĩnh vực này. Đây chính là lý do để chính phủ Indonesia quyết định mạnh tay siết chặt việc nhập khẩu quần áo cũ. Trong đợt này, khoảng 7.300 kiện quần áo cũ có trị giá lên đến 5,3 triệu đô la Mỹ sẽ bị đốt.
Số liệu thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho thấy, trong 24 giờ vừa qua, nước này đã ghi nhận thêm hơn 6.000 ca mắc mới COVID-19. Ngoài ra, nước này cũng xác nhận thêm 14 trường hợp tử vong do ca bệnh này. Tỷ lệ nhiễm bệnh hàng ngày tại Ấn Độ hiện ở mức 3,39% và tỷ lệ này hàng tuần là 3,02%. Vào thời điểm hiện tại, Ấn Độ đang có hơn 28.300 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị.
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh đã dựa trên các cơ sở dữ liệu nhân khẩu học và dịch tễ học lớn, đồng thời sử dụng một mô hình xác suất phổ biến để thực hiện nghiên cứu trên. Kết quả nghiên cứu của họ cho thấy có tới 96% khả năng người dân Trung Quốc đại lục sẽ đạt tuổi thọ trung bình là 79 tuổi vào năm 2030 và 93% khả năng rằng tuổi thọ sẽ vượt qua ngưỡng 80 vào năm 2035.
Các trường đại học ở Cộng hòa Séc đang kêu gọi đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên gỡ cài đặt ứng dụng TikTok trên những thiết bị kết nối với mạng của nhà trường. Lời kêu gọi được đưa ra dựa trên khuyến cáo của Cơ quan An ninh mạng và Thông tin Quốc gia Cộng hòa Séc về mối đe dọa an ninh từ ứng dụng chia sẻ video này. Nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Tổng hợp York nổi tiếng và lâu đời bậc nhất của Séc, đã yêu cầu nhân viên gỡ ứng dụng TikTok khỏi tất cả những thiết bị làm việc có kết nối với mạng Internet của nhà trường.
Bản tin thể thao.
Trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định đã tiếp đón Tân binh Khánh Hòa FC tại vòng 5 V-League 2023. Với lợi thế sân nhà, đội bóng Thành Nam chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng bàn thắng đâu chưa thấy, Thép Xanh Nam Định đã phải nhận bàn thua ở phút thứ 86. Cầu thủ Yago Ramos đi bóng vượt qua 4 cầu thủ đối phương và tung ra cú dứt điểm. Bóng đập chân một cầu thủ của đội chủ nhà rồi đi vào lưới. Tưởng rằng Khánh Hòa FC sẽ bảo toàn tỷ số thắng tối thiểu, thì những sức ép lớn của Thép Xanh Nam Định đã khiến đội khách mắc lỗi. Thủ môn của Khánh Hòa FC đã phạm lỗi với Mai Xuân Quyết trong vòng cấm ở những phút bù giờ và trọng tài đã thổi phạt penalty. Trên chấm phạt đền, Henrio đã dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 1-1. Với kết quả này, Thép Xanh Nam Định tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm, bằng điểm với Topelen Bình Định nhưng hơn chỉ số phụ. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, trên sân Vinh tiếp đón đội bóng đang rơi vào khủng hoảng ở V-League 2023 là Bình Dương. Sông Lam Nghệ An được kỳ vọng sẽ giành chọn 3 điểm để có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Bình Dương thi đấu lép vế thế nhưng bất ngờ dẫn trước với cú sút phạt trực tiếp của Bùi Vĩ Hảo. Sông Lam Nghệ An đã làm tất cả để tìm được bàn gỡ. Sau nhiều cơ hội trôi qua, Sông Lam Nghệ An đã kịp giành lại một điểm nhờ công của Gaspuitis ở phút thứ 76. Thời gian còn lại, dù rất cố gắng để tìm thêm bàn thắng, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn không thể đưa được bóng vào lưới và chấp nhận kết quả hòa một đều. Đây đã là trận hòa thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Vinh ở mùa giải năm nay. Một điểm có được giúp Sông Lam Nghệ An tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trong khi đó, Bình Dương đứng thứ 12 chỉ với vỏn vẹn 3 điểm.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do không khí lạnh tăng cường, yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên hôm nay Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ. Riêng khu vực trung tâm thành phố từ 20 đến 22 độ C, độ ẩm không khí ở mức cao 82 đến 90%. Sang ngày 9 và ngày 10 tháng 4, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu và biến tính. Vì vậy, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ, sương mù nhẹ chủ yếu về đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm từ 19 đến 20 độ C, trưa và chiều 22 đến 25 độ. Các tỉnh thành phố còn lại của miền Bắc, từ gần sáng ngày 8 đến ngày 9 tháng 4, có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Phía đông miền Bắc rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, riêng vùng núi dưới 17 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.